Tôn Thượng, chương 32, Tôn Nghiêm giá bao nhiêu? Góc truyện audio.com. Cuối cùng Đàm Tư Như vẫn không thể nào chịu đựng được mê hoặc. Cắn răng một cái rút ra phi kiếm đâm thẳng qua. Nàng là cao thủ trúc cơ. Trong cơ thể linh lực cực kỳ cường đại, một kiếm ra đương nhiên uy lực. Biết tên họ của thân thể cường hãn, cho nên nàng cũng không dám chủ quan điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể vung ra một kiếm. Khi nàng nghĩ đến, giờ phút này tên Cổ Thanh Phong bị Lý Sâm dùng Kim Hà Thất Tinh Tháp đè. Ở phía dưới không thể động đậy mình, một kiếm này đâm đi họ Cổ kia không chết cũng phải tàn phế. Mắt nhìn thấy kiếm của nàng có thể đánh trúng phía sau lưng Cổ Thanh Phong. Đúng lúc này Cổ Thanh Phong đột nhiên quay người dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm của nàng. Làm sao có thể, Đàm Tư Như lập tức kinh hãi, thần sắc cũng biến thành vô cùng ngạc nhiên muốn rút kiếm rời đi. Răng rác, phi kiếm trong tay của nàng không hiểu sao gãy vụn, là bị bẻ gãy, cũng không thấy Cổ Thanh Phong có động tác gì. Một thanh phi kiếm cứ như vậy liền bị bẻ gãy. Một màn này thực sự quá quỷ dị, cũng quá khủng khiếp, Đàm Tư Như thần sắc đại biến. Căn bản không kịp nghĩ nhiều thả người muốn thoát đi. Nhưng đã muộn, Cổ Thanh Phong bẻ gãy phi kiếm một cước liền đạp tới. Một cước này giống như dòng điện nhanh khiến Đàm Tư Như căn bản thấy không rõ. Chỉ cảm thấy ngực tê tê một mớ hỗn độn lộn xộn trong cơ thể. Sau đó người đã bay ra ngoài, rơi trên mặt đất oa một tiếng, không chịu được miệng phun máu tươi. Thời điểm Cổ Thanh Phong một cước khiến Đàm Tư Như bay về sau. Lý Sâm đứng tại đỉnh tháp không khỏi bị dọa sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ ra họ Cổ này rõ ràng bị Kim Hà Thất Tinh Tháp của mình ép tới không cách nào động đậy. Làm sao có thể còn có thể phản công? Hoàn toàn chính xác, hắn không nghĩ ra, thật tình không biết Cổ Thanh Phong sở dĩ không hề động. Không phải là do Kim Hà Thất Tinh Tháp đa lợi hại mà là hắn cảm thấy món pháp bảo này có chút quen mắt. Khơi gợi hồi ức thuở thiếu thời một chút, chỉ thế thôi, lúc này, hắn đứng thẳng người lên, một tay nâng Kim Hà Thất Tinh Tháp đột nhiên vừa dùng lực. Lốp bốp một trận giòn vang, thân tháp quang hoa đều tán loạn. Cùng lúc đó Kim Hà Thất Tinh Tháp cũng trong nháy mắt thu nhỏ. Khôi phục nguyên hình trở nên nhỏ như nắm tay. Ngươi làm sao có thể, ngã nhoài xuống đất, Lý Sâm trừng hai mắt. Ngay cả đứng đều đứng dậy không nổi, bị hù toàn thân phát run. Cũng dọa đến mặt mũi trắng bệch, quảng nguyên là gì của ngươi? Cổ Thanh Phong nhìn Kim Hà Thất Tinh Tháp trong tay. Hắn nhận ra món pháp bảo này mà ký ức đến nay vẫn vô cùng rõ ràng. Bởi vì hắn năm đó thiếu chút nữa chết trong tay món pháp bảo này. Năm đó, hắn ở phái Vân Hà làm tạp dịch cùng một đệ tử trong môn quảng nguyên phát sinh xung đột. Đánh túi bụi mà Quảng Nguyên dùng pháp bảo chính là cái Kim Hà Thất Tinh Tháp này. Chỉ bất quá năm đó Quảng Nguyên không cách nào phát huy ra uy lực món pháp bảo này. Bị Cổ Thanh Phong hung hăng đánh cho một trận, chỉ là sau chuyện này, sư phụ Quảng Nguyên cũng là Kim Đức trưởng lão biết được. Dùng món pháp bảo này xém chút đem hắn đưa vào chỗ chết. Điều Cổ Thanh Phong cảm thấy bất ngờ chính là, không nghĩ tới thời gian qua đi 500 năm sau phái Vân Hà lại còn có đệ tử sử dụng Kim Hà Thất Tinh Tháp này. Quảng Nguyên chân nhân là sư phụ của Lý Sâm ta, nghe thấy tên họ Cổ này nhắc đến sư phụ của mình. Lý Sâm lập tức có sức lực đứng lên, giữ tợn quát mắng, tức thời lập tức quỳ xuống cho ta, nếu không sư phụ ta sẽ giết ngươi. Ồ, đây thật sự là đúng dịp, Cổ Thanh Phong cười cười. Ngược lại cảm thấy có chút hứng thú trêu chọc người. Năm đó thời điểm ở phái Vân Hà làm tạp dịch cùng Quảng Nguyên đánh một trận. Chưa từng nghĩ 500 năm về sau trở lại phái Vân Hà vậy mà lại gặp đệ tử của Quảng Nguyên. Năm đó Quảng Nguyên dùng chính cái Kim Hà Thất Tinh Tháp này. 500 năm sau đệ tử của hắn vẫn dùng. Cái này thật đúng là thiên ý trêu người. Phế vật, quỳ xuống cho ta, thấy Cổ Thanh Phong trầm mặc. Lý Sâm còn tưởng rằng hắn sợ hãi nỗi sợ trước đó trong nháy mắt biến mất. Đổi thành khí thế khinh người. Không phải người một nhà không vào cùng cửa. Ngươi cùng sư phụ ngươi thật đúng là cùng một cái đức hạnh. Cổ Thanh Phong một cước đạp tới. nhẹ nhàng nhàn nói, cút về nói cho sư phụ ngươi. Thứ này ta lấy, một cước này đá xuống. Lý Sâm ngay cả rên hừ đều không kịp một tiếng. Tức khắc bất tỉnh, hiện trường hơn 100 người sớm đã sợ vỡ mật. Toàn bộ đều núp xa xa dùng ánh mắt nhìn quái vật hoảng sợ mà nhìn qua. Tất cả mọi người biết cơ thể dị biến sinh ra do trúc cơ thất bại. Thân thể sẽ rất cường hãn. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ cường hãn như thế. Cường hãn bậc này một chiêu đánh bay đệ tử ưu tú trong môn Lý Sâm. Vân Hồng, Diệp Hủy, cường hãn ngay cả Kim Hà Thất Tinh Tháp đều không làm gì được hắn. Đây chính là pháp bảo cực phẩm Kim Hà Thất Tinh Tháp đó. Là pháp bảo đại chấp sự quang nguyên sư phụ Lý Sâm. Lại bị hắn phất tay đem quang hoa pháp bảo diệt sạch. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, mạnh như Đàm Tư Như cao thủ trúc cơ bậc này vậy mà cũng không làm gì được hắn. Ngay phi kiếm trong tay đều bị hắn bẻ gãy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin đây là sự thật. Tại hiện trường, hắn đứng lặng nơi đây chắp tay mà đứng. Áo trắng như tuyết trong mảnh rừng cây lá đỏ, tóc dài đen như mực có chút bay lên. Một gương mặt tuần lãng giống như không có bất kỳ cảm xúc sắc thái gì. Không buồn cũng không vui, duy chỉ là bình tĩnh. Giống biển cả tĩnh mịch, bình tĩnh như vậy, tĩnh đến dọa người. Cũng tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, Đàm Tư Như phi kiếm cầm trong tay đứng ở nơi đó. Nàng xem ra rất chật vật, xác thực mà nói rất sợ hãi. Nàng không biết tên họ cổ đến này rốt cuộc là ai. Vì sao lại mạnh như vậy? Nhưng có một chút nàng rất rõ ràng. Một người có thể dễ dàng bẻ gãy phi kiếm trong tay mình, có thể hóa giải Kim Hà Thất Tinh Tháp. Mình tuyệt đối không phải đối thủ. Nàng sợ hãi, rất sợ hãi, bởi vì vừa rồi xuất thủ đánh lén không thành công. Sợ hãi họ cổ này sẽ không tha cho mình. Nàng muốn chạy, lại không biết vì cái gì hai chân tựa như không nghe sai khiến. Càng giống mất đi chi giác, động cũng không dám động. Nhất là khi bị cặp mắt u tĩnh màu hoàng hôn kia của Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm lúc. Linh hồn phảng phất khô kiệt, trong đầu một mảng tam tối. Thân thể không cầm được run rẩy. Sợ hãi, đó là một loại sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Sợ hãi khiến nàng không thể thở nổi. Sợ hãi khiến nàng đứng không vững, bịch một tiếng. Tê liệt trên mặt đất. Tôn nghiêm của ngươi giá trị bao nhiêu? Cổ Thanh Phong nhìn qua nàng. Thanh âm càng bình tĩnh tựa như hỏi một câu, ngươi ăn cơm chưa? Chỉ là truyền vào trong tai Đàm Tư Như. Lại là mỗi chữ như châu ngọc. Trong đầu của nàng quanh quẩn chấn nhiếp linh hồn của nàng. Cách đó không xa, Âu Dương Dạ ngơ ngác đứng, nàng bị điểm huyệt đạo, đã không cách nào động đậy, cũng không thể mở miệng, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn mở to. Một màn này nàng từ đầu tới cuối đều nhìn rõ ràng. Nàng nhìn về phía Cổ Thanh Phong, cứ như vậy nhìn qua, cho đến lúc này. Nàng rốt cuộc cũng hiểu vì cái gì sau khi Cổ Thanh Phong động thủ đánh đệ tử ngoại môn, còn dám nghênh ngang ở chỗ này hái quả, cũng rốt cuộc hiểu vì cái gì thời điểm Lý Sâm mang theo hơn 100 người lên núi hắn tuyệt không quan tâm. Lúc ấy, nàng coi là tên này có thể là đầu óc có vấn đề, về sau sư tỷ nói tên này là ra vẻ trấn tĩnh. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết mình đã sai. Sai quá sai. Cổ Thanh Phong đầu óc không những không có vấn đề, cũng không giống sư tỷ nói ra vẻ trấn tĩnh. Hắn là thật không quan tâm, cũng là thật không quan trọng. Hắn từ đầu liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù là một chút xíu cũng không có, chỉ làm việc của mình. Một mực chuyên tâm hái quả, Lý Sâm mang người tới hắn vẫn đang hái. Sư tỷ nói có thể giải quyết chuyện này, Cổ Thanh Phong nói nếu có thể giải quyết hắn liền tiếp tục hái quả. Lúc ấy Âu Dương Dạ không rõ, bây giờ mới biết, hàm ý thực sự của câu Cổ Thanh Phong nói này. Đối với hắn mà nói hái quả là việc quan trọng, về phần Lý Sâm giống như chỉ là một việc rất không có ý nghĩa, có người giải quyết thì tốt. Hắn có thể tiếp tục hái quả, nếu như không ai giải quyết hắn liền tự mình đi giải quyết. Về sau sư tỷ đưa ra yêu cầu của Lý Sâm, nói bắt hắn quỳ xuống. Hắn nói không có thói quen quỳ trước người khác, Sư tỷ còn mở miệng châm chọc nói Tôn Nghiêm của hắn không đáng tiền. Cách chương.